Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà văn Triều Giang từ Austin, là hội trưởng của Hội Bảo tàng Văn hóa và Lịch sử ở Việt Nam. Và tại Dallas, chúng tôi có người bạn đồng nghiệp, anh Quang Hưng. Xin chào chị Triều Giang và chào anh Quang Hưng. Mời chị Triều Giang.
Dạ, vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và xin kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Vâng, xin được kính chào nhà văn Triều Giang, anh Dương Phục cùng với lại tất cả quý thính giả. À, chị Triều Giang, hôm nay là ngày lễ lao động mà chị cũng đi lao động hả chị?
Dạ, thưa anh Quang Hưng, thì cái nghề viết lách của chúng mình, phát thanh rồi phát truyền hình vân vân thì ngày nào cũng là ngày lao động cả, thưa anh. Ngày nào lao động, động đây không có nghĩa là mình được nghỉ, mà lao động có nghĩa là mình luôn phải làm. Khi mọi người nghỉ thì chúng ta phải làm, phải không ạ?
À, anh Quang Hưng chớ có trêu người nữ, nhất là nhà văn nữ, thành ra anh không lại đâu, thôi thua trước đi anh. Thế nhưng mà cái mục đích chính của cái buổi hội thoại ngày hôm nay, tôi quyết định giả là chúng tôi muốn xin mời chị Kiều Giang có thể trình bày cho biết cái cuốn phim Việt Nam America mà đã được trình chiếu tại thành phố Houston, nói chung nhiều thành phố khác nhau ở tại Dallas, và bây giờ sắp sửa trình chiếu ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thế nhưng mà cái vụ trình chiếu này đó thì lại được coi như là một cái biến cố lớn trong cái giới truyền thông, là bởi vì là sẽ được Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ Newsroom đó, là một cái cơ quan rất là nổi tiếng, rất là lớn ở tại DC, sẽ lo cho cái việc này, bảo trợ cái việc này. Có phải vậy không anh chị Triều Giang ạ?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý vị thính giả, thì đây là một cái điều mà hội rất là vui mừng, và có thể nói là cũng là một cái niềm vui chung cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Bởi vì quý vị biết Newsroom, tức là viện bảo tàng truyền thông của Hoa Kỳ và phải nói là của thế giới. Tức là nói đến truyền thông thì không có ai mà đi cao hơn được Newsroom. Và cái viện truyền thông này họ đang có những cái buổi triển lãm rất là quan trọng, và đặc biệt có một cái cuộc triển lãm gọi về chiến tranh Việt Nam 50 năm, tức là họ lấy cái mốc từ năm 1965, tức là người Mỹ chính thức đổ quân vào Việt Nam, cho đến năm 2015. Và họ, do đó họ nói là 50 năm, trong khi chúng ta thì nói là 40 năm, bởi vì chúng ta 40 năm mất nước và xa xứ. Thì trong cái cuộc triển lãm này đó, họ trưng bày tất cả những bài báo, hình ảnh, những cái kỷ vật của những người ký giả, nhà báo, nhà truyền thanh, truyền hình đã từng đến Việt Nam để mà coi như là ghi nhận, ghi chép cũng như là tường trình về cái cuộc chiến tranh này. Quý vị cũng biết rằng trong cái thời chiến, trong suốt thời chiến và ngay cả sau này bây giờ thì truyền thông Hoa Kỳ cũng như là thế giới hầu hết họ ngả về phía tả, tức là họ coi như là nhìn cái cuộc chiến tranh qua cái lăng kính của Cộng sản, của Hà Nội rất nhiều, và đặc biệt là cái phong trào phản chiến chính là cái phong trào đã khiến cho người dân Hoa Kỳ này chán nản về cuộc chiến tranh, và cuối cùng họ đã đi đến chuyện là đòi hỏi Quốc hội bỏ phiếu và bỏ rơi cuộc chiến tranh trong lúc mà nó ngang ngửa nhất, và quân đội của chúng ta và dân chúng của chúng ta đã phải chiến đấu một mình trong tuyệt vọng, trong thiếu thốn đủ thứ. Họ không những là bỏ rơi mà họ còn không có cho súng đạn hoặc bất kỳ một cái cuộc hỗ trợ gì, trong khi phía miền Bắc thì được bên Nga cũng như bên Trung Cộng đổ gấp đôi, gấp ba những cái sự trợ giúp vào, thì kết quả không ai không có thể tránh được là miền Nam của chúng ta bị sụp đổ. Và cái viện truyền thông này đó là cái viện truyền thông đang chứa tất cả những cái tài liệu hình ảnh mà Triều Giang mới nói vừa qua. Trưng bày họ đã coi như ngày 30 tháng 4 vừa qua họ đã khai mạc, và cái cuộc triển lãm này còn kéo dài đến năm tới, tức là vào ngày 12 tháng 9 2016 họ mới coi như kéo xuống. Ở trong cái dịp này thì họ đã nhận bảo trợ để chúng ta chiếu cái phim Việt Nam America để nói một tiếng nói thứ hai về cái cuộc chiến này, tiếng nói mà không hề có hay là ít có trong tất cả những bản tường trình cũng như báo chí truyền thanh phim ảnh của Hoa Kỳ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam. Do đó mà Triều Giang nghĩ rằng đây là một cái điều rất là may mắn rồi, vì chúng ta có một cái cơ hội nói lên tiếng nói của người miền Nam tự do của chúng ta một cách rõ ràng, rõ rạc qua cái phim Việt Nam America. Và đây là một cái điều rất là lớn, bởi vì khi mà đụng đến những cái cơ quan lớn như thế này đó, thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng, thì chúng ta phải đi theo cái điểm cao, tức là họ đưa một cái buổi reception vào mà một cái ông chef nổi tiếng là Wang Phất, là chuyên làm tiệc cho tòa Bạch Ốc đó, vào để làm tiệc cho chúng ta. Thì tất cả những cái đó nó họ bảo trợ nhưng chỉ có một phần, còn lại thì chúng ta phải lo cái vấn đề chi phí. Thành thử Triều Giang nói chuyện với quý vị đây là vừa mừng vừa lo, bởi vì không biết một cái hội bé nhỏ như cái hội Vietnamese American Heritage Foundation, hội bảo tồn lịch sử văn hóa đấy, làm như thế nào để cho nó xứng đáng với cái sự lớn mạnh của cộng đồng, để biểu dương được cái sự lớn mạnh của cộng đồng, của cái tiếng nói mạnh mẽ đang lớn dần của chúng ta. Do đó mà ngồi đây vừa mừng vừa lo, thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, thưa nhà văn Triều Giang, là đối với lại khán thính giả chưa có xem cái cuốn phim Việt Nam America, hoặc là những cái người mà đã xem rồi đó, thì cái cuốn phim này nó có ở cái điểm nào, hoặc là nó có một cái lý do nào mà nhiều người đánh giá nó cao trong cái vấn đề mà văn hóa cũng như lịch sử của Việt Nam vậy, thưa nhà văn Triều Giang?
Theo tôi, suy nghĩ chủ quan của tôi và cũng như là cũng nghe ngóng mỗi khi mà mình đi chiếu khắp nơi đó, thì cái giá trị cao lớn nhất của cái phim này đó là mình nói được lên cái sự thật. Những cái gì minh chứng, những hình ảnh, những nhân vật, khung cảnh mà mình đưa ra đó, tất cả nó là sự thật, không ai chối cãi được, để nói về những cái điều mà mình muốn nói, từ vấn đề lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam, từ vấn đề là trong suốt cuộc chiến tranh xảy ra như thế nào, và sau khi vì sao miền Nam và Hoa Kỳ thất bại, và đặc biệt là sau khi mà cuộc chiến mà chấm dứt, mà phương Tây gọi là hòa bình đã vãn hồi, mà mọi người thả con chim bồ câu bay với cái nhành dương liễu bay để nói lên cái dấu hiệu của hòa bình, thì đối với người miền Nam Việt Nam chúng ta, cái hòa bình đó là hòa bình của sự chết, hòa bình của những nấm mồ, hòa bình của những đòn roi vọt, hòa bình của những đói khổ, của những bà mẹ khóc vì những người con phải đưa vào trại tập trung, người vợ, người con, của đời sống miền Nam như thế nào, thì hầu như là mỗi người chúng ta đã từng trải qua mà nói đến chúng ta cũng vẫn còn có những cái xúc động. Thì cái giá trị lớn nhất của cái phim mà anh hỏi tới mà Triều Giang phải nói đó là chúng ta đã nói lên được cái sự thật, thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với chị Triều Giang từ Austin. Thưa chị Triều Giang, theo cái chỗ hiểu biết của chúng tôi mà cũng mấy lần lên Hoa Thịnh Đốn được đưa đi chỗ này chỗ kia viếng thăm, thì cái viện bảo tàng mà chúng ta đừng nói tới đó, New Museum này đó, là như một trong những cái địa điểm mà thường khi du khách mà tới Hoa Thịnh Đốn là bao giờ cũng được giới thiệu và tới thăm, bởi vì nó nổi tiếng, là một trong những coi như 10 địa điểm mà có cả triệu người đến viếng thăm mỗi năm ở tại Hoa Thịnh Đốn, và cũng là một tổ chức khá là nặng ký để mà có thể mà để cho họ quan tâm, để mà giới thiệu thì mà điều rất là khó khăn. Cũng giống như tương tự như là ở Kennedy Center chẳng hạn, nó nổi tiếng đến cái độ mà là khó lọt vào lắm. Thế nhưng mà kỳ rồi thì cộng đồng Việt Nam qua cái hoạt động của anh Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu người và Biển cũng đã tổ chức được một cái buổi vinh danh, rồi có một buổi coi như là vận động cho tự do dân chủ Việt Nam mà tổ chức ở đó, coi như là cái niềm vinh hạnh và hãnh diện. Cái News Medium này cũng vậy. Thì làm thế nào để mà họ lại quan tâm để ý tới cái cuốn phim như vậy? Thật ra là nó cũng là một cuốn phim ở cái mức độ mà nếu mà so với lại cái tổ chức lớn như là Viện Bảo tàng Museum nữa thì nó rất là nhỏ đối với họ để mà họ quan tâm. Thì lý do nguồn gốc như thế nào mà bây giờ họ lại đứng ra để mà bảo trợ mà cũng để giới thiệu cho một cái dịp rất là đặc biệt này, không biết làm sao, nhưng mà có lẽ phần nào chúng tôi suy đoán thì là bởi vì họ đã nghe cái tiếng, bởi vì cuốn phim này đã được trình chiếu tại một số nơi, Houston rồi California rồi nghe nói cũng được trình chiếu tại một cái nơi rất lớn đông người Việt Nam, tức là cái đại hội ở Missouri đó mà đông người coi dự lắm. Thì cái đó có phải là nó đã ảnh hưởng phản ảnh phần nào đến cái sự quan tâm của họ không, chị Triều Giang nhỉ?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, phân tích rất là đúng. Thưa anh biết rồi, những cái tổ chức lớn của Mỹ mà đặc biệt là có những người mà coi như là có những cái uy tín lớn đó, thì với họ, họ chọn lọc cái gì đó thì họ cũng phải suy nghĩ và tính toán và xem xét dữ lắm. Thì hai cái lý do chính mà khiến họ chọn cái này đó là, thứ nhất, phim như anh nói là tuy là từ một cái tổ chức rất nhỏ bằng một cái budget, tức là một cái kinh phí rất là khiêm nhường, 350.000 đồng. Một phần lớn là cái công sức là của các anh chị em trong hội làm, là coi như là ăn cơm nhà vác ngà voi, không có tính tiền bạc gì cả, nên là cũng xếp được money cho cái, cũng bớt được cái kinh phí. Tuy nhiên và cứ bớt được kinh phí nhưng mà thực sự ra cái số tiền của mình cũng chẳng có đáng là gì so với những cái phim lên 5 triệu, 10 triệu, 7 triệu vân vân. Nhưng mà những cái thành công của cái phim trong các đại hội điện ảnh của Hoa Kỳ và quốc tế đó thì nó đã gây là một cái tiếng vang và họ chú tâm. Cái thứ hai là những cái buổi mà mình đi trình chiếu khắp nơi, với như hôm ở Houston thì anh Dương Phục cũng có mặt ở đó, là người ta phải đứng, khán giả phải xin đứng, mà hội thì rất là lo, bởi vì đứng là có nghĩa là mình không có theo đúng cái fire code của fire department mà họ có thể đến sit down, nhưng mà thôi mình liều. Và cuối cùng, bởi vì cái suất cuối cùng đó là phải cho bà con đứng để coi. Rồi trên đại hội Thánh Mẫu Missouri năm 2015 vào đầu tháng 8 thì cũng trên 5.000 người đã đến để xem và ai cũng rất là cảm động. Và trong đó không phải là riêng chỉ có người Việt, có cũng khá đông người ngoại quốc. Do đó mà cái tiếng vang đó nó đã đến tai New Zealand. Và cái đó là hai cái lý do chính, là tiếng vang từ các cái đại hội điện ảnh quốc Hoa Kỳ và quốc tế, và thứ hai là những cái buổi qua những buổi trình chiếu. Và họ cũng cảm thấy rằng thiếu sót cái gì đó qua cho cái buổi, cái cuộc triển lãm hiện tại người ta đặt tên là Reporting Việt Nam. Và họ cảm thấy rằng họ rất là proud, họ đã bỏ hết bao nhiêu tiền để mà làm cái cuộc đó, và bao nhiêu những cái cơ quan thông tấn như AP, UPI, Reuters đã cộng tác và một số những cái báo lớn và cái đài truyền hình lớn, đài truyền hình như ABC, NBC, CBS và những cái tờ báo như là The Time Magazine, Rolling Stone, Washington Post, New York Times vân vân, tức là tất cả những cái bộ mặt lớn của truyền thông Hoa Kỳ đã cùng với nhau để mà bỏ công bỏ sức để làm cái cuộc triển lãm họ coi như là của cái thế kỷ này. Nhưng mà cuối cùng họ xem phim mình thì họ thấy là họ thiếu sót. Thiếu sót một cái lý do quan trọng nhất là nói về cái người Việt Nam, là những người, là lý do chính, là những người có cái cuộc, vì sao có cuộc chiến tranh, và lý do chính là bởi vì là những người đã phải chịu những cái đau thương nhất, những cái ảnh hưởng lớn nhất, và cả hàng triệu triệu người. Do đó họ nhìn thấy cái thiếu sót đó và họ đã, và chúng ta phải nói là cũng phải ái mộ họ. Bởi khi người ta thấy thiếu sót thì họ bổ túc, chứ còn có một số những người thì thấy mình thiếu sót thì ém nhẹm luôn. Nhưng mà mình Triều Giang đi một tháng rưỡi trời để mà coi như là thương thảo với họ, thì mình kết luận là mình rất là quý mến kính phục họ, bởi vì những con người này đó, họ khi mà nhìn thấy những cái điều phải thì họ rất là mở rộng ra để đón nhận. Thành thử chị Giang phải nói gọn lại, nói là cái thanh thế của cuốn phim, và thứ hai là cái tấm lòng, nghĩa là chấp nhận những cái điều đúng, cái điều phải của cái New Zealand. Thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý vị thính giả của đài.
Vâng, nhà văn Triều Giang, chúng tôi được biết là trong suốt cái thời gian chiến tranh Việt Nam á, như chị có nói đó, là không có biết bao nhiêu tờ báo, không có biết bao nhiêu là đài truyền hình, hoặc là các ký giả, hoặc là các nhà báo Mỹ, họ ghi nhận lại những cái bài viết, và đặc biệt đó là có hàng ngàn những cái thước phim đã được lưu trữ ở trong cái viện bảo tàng truyền thông của Hoa Kỳ là Newseum. Thì liệu là cái cuốn phim tài liệu Việt Nam America nó chỉ có 18 phút như vậy thì nó có thể nói lên được những cái điều gì mà chúng ta muốn nói hay chăng, hoặc là nó ít ra có thể làm sao có thể cân bằng được với cả hàng ngàn những cái thước phim khác và hàng tấn những cái tài liệu mà chúng ta thấy nó không có được phản ảnh đúng với lại cái cuộc chiến Việt Nam thời bấy giờ, hả chị Triều Giang?
Thưa anh, giờ anh nghe nói sai, tại vì cái phim Việt Nam America nó dài 90 phút, còn cái phim ngắn Master Hóa Requiem, tức là Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ, thì có 18 phút, là nó là một phần của cái phim này, và hội cắt ra để đưa vào các lớp học, các trường học các cơ. Nhưng mà cái phim Việt Nam America này nó là 90 phút, nó là một full length của một cái phim documentary, tức là đó là coi người ta coi như là cái phim đủ cái chiều dài để nói về một cái cuốn phim đầy đủ documentary. Và nói về nếu mà mình chỉ 90 phút thì nói so với cả hàng bao nhiêu ngàn thước phim thì nó còn cũng về số lượng thì nó cũng rất là coi như là nhỏ bé so với những cái gì họ đang có. Tuy nhiên những cái nhỏ bé này nó không có những cái nhỏ những cái mà nhỏ bé này về cái lượng nó chưa hẳn đã là cái nhỏ bé về cái phẩm chất của nó. Bởi vì khi mà các anh ấy không có một tất phim về cái người Việt Nam, về cái gì ảnh hưởng đến đời sống người Việt Nam, trong khi mình tới 90 phút thì mình đã hơn họ ở cái chỗ đó, thưa anh Quang Hưng và quý vị thính giả. Thì khi mà chúng ta có 90 phút mà họ chỉ có nửa phút hay không có phút nào thì chúng ta đã hơn họ rồi. Đó là cái suy luận chủ quan của Triều Giang, nhưng mà nói chính ra là họ cảm thấy rằng họ thiếu sót. Thưa anh như Triều Giang trình bày và lại đó, những cái gì mà họ nói ra đó, và rất là những năm gần đây đó thì những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam unclassified thì họ càng ngày càng thấy rằng những cái điều họ nói, họ viết, họ làm phim trong suốt cái thời gian qua đã không đúng, đã không hoàn toàn đúng, hoặc có khi rất là sai so với sự thật. Và đây chúng ta, những người Việt mình đã sang đến đây cùng với nhau làm được cái cuốn phim này để đưa cho họ thấy sự thật, và họ có nhiều nhưng có ít là như thế, thưa anh Quang Hưng.
Thật sự ra đó thì cái hiểu lầm của anh Quang Hưng đó thì cũng rất là dễ hiểu, bởi vì một số thính giả của chúng tôi cũng lẫn lộn, và ngay cá nhân chúng tôi đó mà người theo dõi rồi cũng hơi bị lộn, là bởi vì nó có hai cái đợt mà chiếu phim. Một phim mà khoảng là 18 phút là nói về cái việc mà sự việc mà ông Võ Sư Hóa mà đi tìm mộ của vợ đó. Đoạn phim này rất là cảm động, nhưng mà bây giờ ghép lại thành một cuốn phim 90 phút và mang cái tên là Việt America đó, thì mới là cái phim chính mà sẽ được trình chiếu trong kỳ này. Kỳ trước thì cũng có nhiều người nói bỏ hai cái phim nó là hai phim khác nhau hay là một, mà trong thật ra nó một cũng là hai luôn, tại cái phim trước được trình chiếu trước và đi dự giải thưởng đã gây ra có rất là nhiều những cái tiếng vang. Thế nhưng mà cái cuốn phim kỳ này thì lại chúng tôi xem nó cảm động lắm anh Quang Hưng, là cái đoạn mà của nói về Võ Sư Hóa đó, đấy là một đoạn nhiều người khóc lắm, nhưng mà nó ghép lại thành một cái cuốn phim, nó mang cái tính cách tài liệu dẫn tới như thế nào cuộc chiến Việt Nam xảy ra và kết thúc như thế nào, cho cái phần mà thiệt thòi về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Thật sự ra đó, ở tất cả, không riêng gì ở Viện Bảo tàng ở tại Hoa Thịnh Đốn New Zoom đâu, mà ngay cả các giới trẻ của chúng ta khi mà đi học ở các trường đại học, đi tra cứu về cuộc chiến Việt Nam ở tại những cái library đó, thì đều có thấy rằng là cái cuộc chiến Việt Nam nó bị nhìn từ một phía rất là nhiều. Ngay cả trong những phim ảnh của Mỹ nói về cuộc chiến Việt Nam, có những cuốn phim rất là nổi tiếng như là Platoon hay là Heaven and Earth, mà được những đạo diễn nổi tiếng như Oliver Stone đưa lên màn ảnh, nghĩa là nổi lắm. Thế nhưng mà xem ở đó đó thì người ta thấy như là với cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Cộng, cái không có những cái hình ảnh của quân lực Việt Nam, không có về phía của phía Việt Nam. Thì đây chúng tôi nghĩ là cũng là một cái dịp để cho cái New Museum nó muốn có cái sự cân bằng trong cái nhìn về cuộc chiến Việt Nam. Đây là một cuốn phim khác, một cái từ một nhìn từ một phía khác so với những cái tài liệu được phổ biến rất là mạnh ở tại những cái cơ sở mang cái tính cách như là New Museum, tức là coi như viện bảo tàng để người ta tìm hiểu đó. Thì tìm hiểu thì thấy rất là nhiều những cái phim ảnh tài liệu về cái phe phản chiến ngày xưa thì nó không có công bằng chút nào. Thì đây là một cái cuốn phim và đặc biệt là chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng khi được chiếu tại Khoa Tịnh Đốn. Thế nhưng mà khi mà chiếu phim ở một cái nơi có cái tính cách mà mạnh thế như vậy đó, thưa chị Triều Giang, thì có lẽ là cần vận động cho người Việt Nam chúng ta đi cho nó đông. Tại vì cái nơi như thế này mà là lúc chiếu phim thì lại vắng le hoe, thì cũng mất đi cái thế của cộng đồng Việt Nam. Thành thử không biết là chị khi mà lên DC mà sắp sửa trình chiếu thì có cái sự hỗ trợ đặc biệt nào của cộng đồng người Việt ở tại Khoa Tịnh Đốn hay là những cái khu vực lân cận Khoa Tịnh Đốn như Virginia, Maryland, ngay cả Pennsylvania đó, đông người Việt lắm, mà đi lên Khoa Tịnh Đốn cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi, thì đã có cái sự chuẩn bị vận động như vậy chưa, thưa chị Triều Giang?
Vâng, thưa anh Dương Phủ, cảm ơn anh lắm về cái câu hỏi này, bởi vì Triều Giang và các anh em, chị em trong hội VSS cũng đang ngồi để lo. Cũng như anh nói là mình đem chuông đi đấm xuống người, bây giờ mình set up đâu rồi đấy, chuông sắp sửa đánh rồi. Ngày lúc đánh này như anh nói là chẳng có mấy người cả thì chắc chắn là một cái điều rất là đáng tiếc. Thành thử đó Triều Giang cũng đã lên trên DC và vận động qua email, thư, điện thoại v.v. thì cũng được sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại vùng Washington DC, Virginia và Maryland, rồi một số hội đoàn như Nghị hội người Mỹ gốc Việt của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, rồi có những hội như là Hội Nhà Việt Nam, Hội Từ Thiện Tình Thương, Hội Giáo Dục Các Trẻ Em của ông Trử Bá Anh, trước đây đã, tức là trường, một trong những trường tiếng Việt mà lâu đời nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta ở vùng Hoa Tịnh Đốn, rồi Voice of America, rồi Hội Nova DC, Nova DC vân vân, thì là có khoảng trên 10 hội đoàn đang rồi coi như là các chị trong gia đình Trưng Vương, rồi Hội Cụ Nữ Sinh Gia Long, bởi vì hầu như là phim đi đến đâu cũng có các quý chị ở từng địa phương giúp đỡ, bởi vì Triều Giang thì học ở Trưng Vương mà một số các chị trong hội đó thì học ở Gia Long, do đó mà ở đâu cũng được quý chị thương tình mà giúp đỡ. Bởi vì như anh thấy là Triều Giang lên mấy hội, một số chị em lên hội cũng loe ngoe chỉ có vài chục mạng thôi, mà mỗi lần đi như vậy thì cũng chỉ đi được chưa tới 10 người. Đi lên một cái nơi mà làm một lúc đó là Triều Giang cũng phải nói là ngoài vấn đề về chiếu tại New Zealand vào ngày 17 tháng 10 đó, thì ngày 18 đó thì hội cũng tổ chức một cái buổi chiếu phim gần như tương tự như ở Houston chúng ta đó, thì chiếu ở đây là chiếu ở rạp Loman Cinemax và chiếu hai suất vào lúc 1 giờ và 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 10. Thì cũng được một số hội đoàn đang cố gắng giúp đỡ cũng như là hỗ trợ cho hội. Và riêng ở Houston, thưa anh Dương Phục, thì chúng ta cũng có hai nhà bảo trợ chính thức đã vào, đó là Christine Quỳnh, AB Realty and Mortgage, and Kevin Ngô của V247, và riêng anh chị Stephen Lê của Greatland Investment thì đang cứu xét, cũng hy vọng là anh chị sẽ hỗ trợ là nhà bảo trợ cho cái phim này ở trên kia. Như anh biết là khi họ đưa cho những bữa tiệc mà thiết đãi bởi quốc vang phất như thế này đấy, tức là đầu bếp của White House đó, thì mình chi phí cũng nhiều, do đó mà cái giá vé nó cũng cao, thí dụ là 100 đồng một người và 200 đồng cho vé VIP. Ngoài ra thì cũng phải đi tìm các nhà bảo trợ. Do đó mà cái nỗi lo lắng nhất là Triều Giang đang cố gắng đi tìm xem ai là những người có cái tấm lòng và có cái khả năng và muốn nhìn giúp đỡ hội cũng như là giúp đỡ cho cái tiếng nói của mình đi được vào một cái chỗ quan trọng như thế này để nói lên chính nghĩa của mình. Hội cũng có một cái chương trình để vinh danh những cái nhà bảo trợ ngay tại chỗ, và sẽ để dành để coi như để vào một phần khi làm ra DVD đó, thì cũng đưa vào cái phim để mà thấy rằng cái phim đã được đi vào museum để trình chiếu, để cho bà con sau này coi DVD hoặc là con cháu mình nó thấy rằng à, cái cuốn phim này đã được đưa vào cái nơi quan trọng đến như vậy. Do đó mà Triều Giang cũng rất mong tất cả quý vị nào có khả năng, quý vị về vấn đề thương mại, kinh doanh hay là các nhà hảo tâm giúp Triều Giang, giúp hội, giúp người Việt của chúng ta nói lên tiếng nói của mình. Chúng ta có đủ khả năng để tổ chức một cái buổi tiệc và ra mắt phim một cách trang trọng. Và thứ hai là có đông đảo người đi để mà biểu dương được cái sức mạnh của mình. Đặc biệt là Triều Giang có một cái lời tâm sự với anh Dương Phục, với chị Thanh Thủy, với tất cả các anh chị ở trong ngành truyền thông trước năm 75. Bởi vì hơn ai hết những người như anh Dương Phục với cả chị Thanh Thủy nữa đã nhảy ra những cái chiến trường, đã biết mình như thế nào. Và đây là cái dịp để quý vị xem lại, xem rằng những cái ngày tháng của các anh chị đã biết đó, đã hiểu, đã trải nghiệm đó, bây giờ họ trình bày như ở đây như vậy có đúng không? Và hy vọng qua những cái cuộc thăm viếng này đó thì quý anh chị có thể rút tỉa được một cái bài học hay là viết một những cái bài để nhận xét về những cái tài liệu mà họ đang trưng bày đó, để cho con cháu của mình hiểu được cái tiếng nói của mình về cái vấn đề đó là sao. Đây cũng là một cái công tác mà mình, những người làm truyền thông trước năm 75 cố gắng nếu có thể được cùng với Triều Giang và hội lần này đi lên để mà đi tham quan cũng như là đi tham dự để biểu dương cái này, vấn đề này. Triều Giang cũng có nhờ nhà báo Lão Thành Nguyễn Ngọc Linh, ông đang vận động với tất cả các anh chị em trong ngành truyền thông trước 75. Và cũng rất mong quý vị truyền thông hiện tại bây giờ cũng nên đi, bởi vì đây cũng là một vấn cái tin nóng, phải không ạ? Đối với cộng đồng của chúng ta, do đó mà quý vị cũng có thì giờ cũng nên đi để lên để xem, tham dự và nhìn thấy cái niềm hãnh diện của chúng ta là chúng ta được nói lên tiếng nói của mình ở một cái nơi quan trọng như nơi riêng, thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý vị khán giả.
Vâng, nhà văn Triều Vang cũng như là anh Dương Phục cùng với là quý tín giả, khi mà thực hiện ra một cái cuốn phim có cái tính cách là tài liệu giống như là cái cuốn phim Việt Nam America đó, thì chắc chắn là ban tổ chức hoặc là những cơ quan đứng ra thực hiện cái cuốn phim này cũng muốn là nó được phổ biến một cách rộng rãi, chứ hoàn toàn không có tính cách về thương mại, phải không nhà văn Triều Giang? Thì cái việc mà khi mà cái Viện Bảo tàng Truyền thông của Hoa Kỳ là Newsium mà họ có thông báo là họ quyết định đứng ra bảo trợ cho cái việc mà trình chiếu cuốn phim này, vậy liệu là họ có muốn có một phần trong cái việc mà giữ lại cái cuốn phim để mà làm tài liệu cho cái bảo tàng Việt của họ không, thưa nhà văn Triều Vang?
Dạ vâng, cái điều đó là chắc chắn rồi. Khi nào mà phim được chính thức release, thưa anh, thì họ sẽ, chắc chắn họ sẽ mua một số cuốn để vào trong đó để làm tài liệu, bởi vì những cái gì mà được trình chiếu ở đó là họ sẽ giữ một phần lại ở đó, nhưng mà nó tùy vào cái lịch trình của cái cuốn phim. Bởi vì cuốn phim bây giờ đang ở trong cái giai đoạn là còn đang được gọi là, nó gọi là screening, tức là họ trình chiếu ở các cái đại hội điện ảnh trong và ngoài nước, và sau đó và hội đang cho chiếu ở các cái rạp ở khắp nơi. Tức là phim, làm phim đó, Triều Giang cũng mới học khi mà mình vào làm cái phim này đó, thì đầu tiên phim làm ra thì đưa vào các đại hội điện ảnh, sau đi cho chiếu các rạp để kiếm tiền. Sau khi chiếu các rạp xong thì làm DVD, đưa vào các cái làm DVD, rồi sau đó đưa vào các đài để họ trình chiếu. Thì mỗi một giai đoạn như vậy đó mình cũng lại thu lại được một ít tiền, thưa anh. Là làm phim thì khó mà kiếm lời lắm, ngoại trừ mình là Hollywood và nổi tiếng rồi đó, thì phim của mình ra cái thì nghe box office nghe nói là mấy trăm triệu đó, đó là những phim kinh khủng lớn lao mà của Hollywood họ làm. Còn những cái nhà làm phim, mình, người ta coi mình là những nhà làm phim độc lập như là Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa đây đó, thì cũng đều phải trải qua những cái giai đoạn như vậy, và mỗi nơi như vậy thì hy vọng kiếm được một ít tiền để mà trang trải lại cái số nợ. Hiện tại bây giờ hội vẫn còn nợ, đầu tiên hội nợ 150.000, nhưng mà qua vụ Houston và một số kia thì cũng đã thu được một số tiền. Hiện tại bây giờ số nợ chỉ còn khoảng 100.000, tức là nó sẽ giảm đi từ từ thưa anh. Cái mục đích của hội thì không phải là làm, bởi vì hội là hội thiện nguyện nên mục đích không phải đi kiếm tiền, nhưng mình cũng phải đi tìm lại những cái tiền mà mình đã bỏ ra để mà hy vọng rằng dùng cái ngân quỹ đó để làm những cái project sắp tới. Chứ còn nếu mình làm xong mình cụt luôn thì coi như khỏi làm nữa, thì đó là những cái vấn đề đó thưa anh Quang. Ngân tiền thì nó không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng có những cái vấn đề rất là cần thiết để mình trang trải đó thưa anh. Dạ.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của chị Triều Giang từ Austin, mà chúng tôi đưa chuyện mà cái cuốn phim Việt America sắp sửa để mà chuẩn bị ra mắt tại Viện Tàu Viện Truyền thông Hoa Kỳ ở tại Hoa Tịnh Đốn. Vâng, rất là đồng ý với chị Triều Giang về cái chuyện mà làm phim ở đây, thì chúng tôi cũng có một chút nghiên cứu về đó. Làm phim anh Quang Hưng và thưa quý thính giả là tốn kém lắm, mà khi mà phim ảnh Mỹ đó thì người ta bỏ ra vốn làm phim là cả triệu chứ không phải là có mấy trăm ngàn như là chị Kiều Giang nói. Thành ra với cái ngân khoản như vậy thì lẽ ra cái cuốn phim nó yếu lắm, bởi vì là nó thiếu cái phương tiện tiền bạc. Thế nhưng mà nếu mà xem cuốn phim này rồi đó, mà trước đây chúng tôi cũng xem một cái cuốn phim tài liệu về Việt Nam ở Last Day in Việt Nam đó, là mà của cái bà dòng họ Kennedy rất là nổi tiếng mà tung ra đó, thì rất là nổi, báo chí Mỹ khen lắm. Thế nhưng mà so sánh hai phim đó thì cái cuốn phim Last Day in Việt Nam nó làm công phu tốn kém, tốn tiền lắm. Dĩ nhiên là họ cũng có những cái giá trị rất là đặc biệt về cái phương diện muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn là một cái nhìn về phía của người Mỹ về cuộc chiến Việt Nam. Mặc dù là cuốn phim Last Day in Việt Nam là cũng khá công bằng, trái ngược với những cái cuốn phim trước đây của ngành điện ảnh Hoa Kỳ là rất là lạc điệu, nói về quân lực Mỹ một cách bôi bác, nó huống chi mà coi như bỏ qua hẳn cái vai trò của nước Việt Nam Cộng Hòa, chứ không nói được quân lực, họ chẳng có một chút nào nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái cuốn phim này thì lại cũng có những cái đoạn nói về lịch sử cuộc chiến, những cuộc di tản, và đặc biệt là cái cuộc mà chạy nạn thê thảm Boat People cũng đã được mà quan tâm rất là nhiều, những cái hình ảnh rất là đặc biệt. Đối với người Việt Nam á, thì nếu mà cần xem, nhất là cho các em đó, chúng ta thì khá biết nhiều ở cái thế hệ đầu rồi, nhưng mà cái thế hệ thứ hai lớn lên trưởng thành ở đây muốn tìm hiểu lý do tại sao các em, các con, các cháu lại có mặt tại đây để được đi học mà trong cái khi không khí của một thế giới tự do, thì nên, mà muốn tìm hiểu thì phải nên xem cuốn phim này thì sẽ được biết là tại sao bố mẹ, ông bà, các cháu đã đem con em sang trên nước Mỹ này. Thì đây là một cuốn phim rất là giá trị, và chúng tôi nghĩ là đó cũng là cái lý do mà New Museum đã đứng ra để bảo trợ. Thế nhưng cái bảo trợ theo cái kiểu này đó thì nó cũng không ăn thua gì với những cái tốn phí. Nhưng mà chắc Triều Giang chị cũng thấy là cái khó khăn cộng đồng người Việt ở tại Hoa Tịnh Đốn thì cũng không phải là đông đảo như ở California hay ở bên Texas. Thế nhưng mà và cái giá vé đó thì cũng phải nói là vì cái phí tổn, vì cái giá vé của museum thì cũng coi như là khá cao so với lại mà đi xem một cuốn phim 100-200. Thường thường người ta cũng chỉ muốn mua vé từng 6-7-8 đồng, mười mấy đồng thôi. Thế nhưng mà đây là một cái điều đặc biệt mà chúng tôi nghĩ chị Triều Giang đang cố gắng thuyết phục là tất cả các thính giả nghe và biết rằng là cuốn phim này nó mang giá trị, đem tới những cái bảo vệ danh dự cho cộng đồng người Việt, và vì thế cho nên đã được cộng đồng người Việt ở cái vùng Hoa Tịnh Đốn đã yểm trợ. Như vậy mà chúng tôi thấy theo dõi thấy lần lượt các nhân vật mà hoạt động tích cực ở trên DC, ví dụ như giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mà chị Triều Giang nhắc tới. Giáo sư Bích cũng là một nhân vật gạo cội trong cái ngành truyền thông, trước đây đã từng làm giám đốc Việt Tân Xã trước năm 75, để sau đó giám đốc Đài Á Châu Tự Do phát về Việt Nam, và cũng là em của giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, mà giáo sư Nguyễn Ngọc Linh đã từng là giữ vai trò là Bộ trưởng Bộ Thông tin trong cái chính quyền của Việt Nam trước năm 75, và cũng là một người đàn anh, năm nay ông đã 90 mấy tuổi rồi, cũng đã là người cầm trịch của Việt Tân Xã. Và chúng tôi cũng thấy là có cả nhà văn Uyên Thao cũng lên tiếng để ủng hộ cho cuốn phim này. Nhà văn Nguyên Thao cũng là một nhà báo rất là kỳ cựu, người chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương ở tại Hoa Thịnh Đốn, chuyên in những cái cuốn sách đầy cái tính cách đấu tranh, và in một số cái sách các tác giả từ Việt Nam nữa. Và ngay cả bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bác sĩ Nguyễn Quân là nhà hoạt động rất là tích cực ở DC, là người anh của bác sĩ Quân Ân Quế, nhà tranh đấu nổi tiếng ở tại Việt Nam, cũng lên tiếng ca ngợi cuốn phim này. Thành thử chúng tôi tin rằng là chị Triều Giang sẽ có một cái buổi trình chiếu là thành công ở tại DC. Mặc dù chúng tôi biết là bây giờ chị vừa nói vừa run cũng chưa chắc là có bao nhiêu người đến tham gia cho tới khi nó xảy ra. Cũng giống như trước đây mà khi mà trình chiếu ở Houston đó, thì cũng không thể ngờ được là cái phản ứng mà cao như vậy, mà đến nỗi mà là vào rạp hát Mỹ mà lại còn phải đứng để mà xem phim nữa. Thì hy vọng rằng là cuộc trình chiếu sắp tới ở DC của chị thì người ta cũng đến vừa đứng vừa coi chị.
Dám đâu. Ở New Zealand chắc là mình phải theo luật, bởi vì ở đó mặt tai to mặt lớn đầy đó, họ cũng không dám cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà đủ đầy được 450 ghế thực sự thì hôm đó họ sẽ dành 120 ghế cho các những đầu sỏ của những cái ngành truyền thông, như chị Giang nhắc lại nói là đại diện ABC, CBS, rồi ABC, rồi CNN, v.v. Rồi các cái tờ báo lớn ở nước Mỹ này như New York Times, Washington Post, ngay cả Wall Street v.v. Thì tất cả những cái đầu sỏ lớn nhất của ngành truyền thông sẽ có mặt với khoảng 120 người. Ngoài ra thì hội cũng có mời, nhân cái dịp này đã cũng mời một số đại sứ của một số quốc gia được vùng Đông Nam Á, hoặc là những cái nước mà đã giúp đỡ người tị nạn mình trong những năm tháng vừa qua. Chúng ta cũng đã nhiều lần cảm ơn họ, nhưng mà trong cái phim đặc biệt cũng có nói tới họ, nên là cũng muốn họ đến xem, và cũng nhân tiện đây mình cũng cảm ơn họ. Và một số những cái tổ chức phi chính phủ như là coi như là Liên Hiệp Quốc, rồi bên USCC, hay là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế vân vân nữa, thưa anh.
Dạ.
Này thì cái phim mình có nói đến họ và mình cũng muốn có họ đến. Do đó mà quan khách cũng phải lên đến 150. Còn lại đó thưa anh, khoảng trên 300 vé là Triều Giang phải nhờ anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý vị là làm sao đó để kêu kêu khóc hay là năn nỉ hay là thế nào đó, để tất cả quý vị khắp nơi nếu mà có dịp về DC trong cái dịp này tháng 10 đó, thì quý vị DC là hoa coi như lá bắt đầu trổ màu vàng, thu về rất là beautiful. Nếu quý vị nào muốn về vùng đó để đi coi như là thăm mùa thu của Hoa Thịnh Đốn, và đồng thời đến để tham dự cái buổi chiếu phim đặc biệt tại Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ New Zealand, thì Triều Giang rất là mừng, rất là cảm ơn, và rất là được an ủi, được nâng đỡ, và rất là vui bởi vì cái công việc mình làm nó có kết quả và được cái sự ủng hộ của tất cả đồng hương của mình trong từng bước đi một. Ở đây là cái niềm vui chung. Triều Giang hy vọng là tất cả quý vị đều cảm thấy như vậy. Bao nhiêu lâu nay chúng ta vẫn than phiền rằng họ nói sai về chúng ta, thì đây là cái dịp để chúng ta nói lại. Thưa quý vị, nói cho đúng, bởi vì cũng không cần gì phải nói lại với họ, nhưng nói cho đúng để cho con cháu chúng ta, các em đã không phải buồn bùi tủi vì cảm thấy vì những cái lời nói không đúng về cha ông của chúng, về nguồn gốc của chúng, thưa quý vị.
Cảm ơn chị Triều Giang đã nhắc đến, nói chung là giới truyền thông Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt chắc chắn là sẽ có cái tinh thần mà ủng hộ để mà về DC. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó cũng chắc chị Giang biết nó khá phức tạp, là trên DC mà những người ở tiểu bang khác xa xôi như ở bên Texas này mà muốn về DC để mà xem cuốn phim đó thì cũng rất là công phu và tốn kém nữa, tiền máy bay, tiền khách sạn, tiền mà mua vé vào. Thế nhưng mà thì như chị Giang nói đó, thì đây cũng là một cái việc nếu mà gia đình cũng muốn cho đi vacation ở DC vào cái mùa này rất là đẹp á, thì đây là một cái công đôi việc để dành những cái ngày nghỉ đó vào tháng 10, phải không chị? Thì chị cho nói vâng, để mà đi thì là cũng là một cái điều quý, mà cũng là một cái dịp để cho những cái cơ quan truyền thông Mỹ và ngay cả cái New Museum này đó, họ đã công phu để tổ chức như vậy đó, thì thấy người Việt Nam ở khắp nơi về cũng là cái niềm hãnh diện cho cái sự mà nối chết của người Việt Nam ở khắp nơi ở trên xứ Mỹ này. Chúng ta còn có vài phút nữa, thưa chị Kiều Thắc, xin mời chị có những cái điều gì muốn chia sẻ thêm hoặc là có những cái đúc kết cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay trước khi mà chúng ta phải rời làn sóng ạ.
Dạ vâng, trước hết chị Giang xin cảm ơn anh chị Dương Phục Thanh Thủy, cảm ơn đài 900 AM cũng như 1600 AM tại bên Dallas với anh Quang Hưng và ban giám đốc, thì lúc nào hai đài cũng luôn luôn hỗ trợ và nâng từng bước đi của hội. Cái sự thành công ngày hôm nay chính là những cái sự hỗ trợ mà ân cần cũng như là quan tâm đó. Điều thứ hai là Trời Giang cũng như ban nãy thưa với tất cả quý vị thính giả đó, là đây là một cái điều rất đáng mừng, nhưng mà Trời Giang cũng và các anh chị em trong hội cũng đang rất là lo, bởi vì mình cũng muốn có một cái buổi biểu dương cho cái tiếng nói của mình. Không phải mình nói về quá khứ, mà ngày hôm nay nếu tiếng nói của mình mạnh thì nó ích lợi chính cho chúng ta và con em chúng ta của ngày hôm nay. Chúng ta nói sự thật để cho mọi người được hiểu biết, được thông cảm và tôn trọng chúng ta. Chứ không phải có những người cũng đã ra nhiều ít đã nhìn chúng ta như những người đến đây vì vấn đề miếng cơm manh áo. Và có những cái điều uẩn khúc của lịch sử đã khiến các em khi học những bài học ở trong trường đã phải buồn cũng tủi vì họ nói không tốt về nguồn gốc của cha ông mình. Thì đây là cái dịp để chúng ta có thể làm được cái điều, cải thiện được cái điều đó. Và bao nhiêu năm qua chúng ta cố gắng, ngày hôm nay nó có kết quả đến được đến New Zealand là một cái điều, một cái bước tiến khá dài. Do đó mà Triều Giang kêu gọi thiết tha tất cả quý vị bằng cách này hay cách khác hỗ trợ, ểm trợ, bảo trợ cho cái chương trình này để làm sao đó chúng ta có thể thành công. Nếu mà Triều Giang và hội được đón quý vị được ở tại New Zealand vào ngày 17 tháng 10 và lúc 6 giờ chiều, không phải chỉ chiếu phim không mà có một cái bữa tiệc reception rất là trang trọng. Thành thử cái giá đó nó rất là cao, cái tiền mà trả cho cái bữa ăn đó, cái bữa reception đó nó cũng gần bằng cái tiền vé 100 đồng một vé rồi. Nhưng mà chị đang mong vào cái tiền hỗ trợ bảo trợ đó thì nó sẽ bớt đi, coi như nó bớt, không có thiếu thốn nhiều lắm nữa. Do đó mà mong mọi quý vị là làm sao đó, hoặc là có thể không đi được thì đóng góp cho hội, để cho hội có cái tài chính để trang trải, hoặc là kêu gọi những bạn bè thân thuộc của mình, thân quyến của mình ở tại vùng DC để họ có thể tham dự. Xin quý vị liên lạc với Trừ, thẳng với Trừ Giang ở số 512-844-9417, 512-844-9417, và Trừ Giang luôn luôn mang một cái tâm tình cảm ơn tất cả cộng đồng, tất cả quý vị đã từng giúp đỡ, an ủi, khuyên bảo, làm đủ mọi việc để cho cái hội cũng như Trời Giang đã đi đến được cái ngày hôm nay. Tất cả những này đều là cái sự cố gắng của toàn thể cộng đồng chúng ta, và Trời Giang xin thay mặt Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa chân thành cảm ơn từng quý vị một. Dạ thưa vâng.
Vâng, để mà đúc kết chương trình này đó, thì chúng tôi xin nhắc lại một vài tin tức nếu mà quý vị cần tìm hiểu thêm, tức là cái buổi chiếu phim ở tại Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ New Museum ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 17 tháng 10. Nếu mà quý vị cần thêm những cái chi tiết gì thì có thể liên lạc với chị Triều Giang ở Austin qua số điện thoại 512-844-9417. Xin rất là cảm ơn chị Triều Giang đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại đặc biệt ngày hôm nay. Xin kính chào chị, chúc một ngày làm việc vui ạ.
Xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý đài.